Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng, kính thưa quý tòa và kính bạch chư tôn đức tăng ni, và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Con là Phật tử Diệu Tuyền, bị dân sư tử Hà Tây, nhưng mà đừng có quên kêu lộn Hà Đông. Dạ thưa, con có một câu hỏi. Một câu hỏi của con là hồi nãy thầy nói là cái kinh A Di Đà mà đưa lên cảnh do bổn sư Thích Ca giới thiệu Phật A Di Đà, và có cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Con nhớ hình như là mình, nếu mà mình tu, mình thực hành mà mình được vãng sanh lên cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi mình tiếp tục mình tu để thành Phật, rồi mình trở xuống để mình độ chúng sanh, vậy có phải không? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nếu mà không có những cái cảnh giới đó, thì bây giờ nếu mà mình đã biết Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đã rời hoàng cung, rồi đã ngồi với cội Bồ Đề, rồi tu hành khổ hạnh 6 năm, thì bây giờ mình có thể mình bắt chước, mình cũng có thể mình buông bỏ, rồi mình khổ hạnh, hoặc là mình ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày như vậy mình có thành Phật giống vậy đó. Hay là mình phải là lên từng cấp
A-la-hán, rồi A-la-hán, các từng cấp lên, rồi mới thành Phật. Và cái câu hỏi của con A-di-đà Phật, con vô cùng tri ơn. Trong kinh A-di-đà đó, thì Đức Phật giới thiệu về các vị thánh được giảng sanh, và trên nền tảng đó tu tập được giác ngộ. Vì là giới thiệu quá ngắn đi, cho nên đó, nó còn có những cái dấu chấm chấm chấm, mà các dấu chấm 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 đó nó đòi hỏi chúng ta phải điền vào đôi lúc là hằng hà sa số kiếp sống, chứ không phải đơn giản chỉ có một kiếp hai kiếp là giác ngộ thành Phật. Đây là điều mà các Phật tử tu tịnh độ nên nhớ. Trong thiền tông thì có tông chỉ kiến tính thành Phật. Đối lập lại với tịnh độ thiền tông á, thì tịnh độ tông có tông chỉ niệm Phật thành Phật. Kiến tính không thể thành Phật, niệm Phật cũng không thể thành Phật. Kiến tính là khởi tu, tức là khi mình thấy rõ được bản tính thật của mình, bắt đầu mình mới quay trở về làm chủ cảm giác, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, để chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp, tích cực và hướng thiện. Niệm Phật để tâm được bình an, chứ không phải niệm Phật để được thành Phật. Nếu niệm Phật và thành Phật thì đơn giản quá. Đức Phật đâu cần phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh làm gì. Còn việc mà chúng ta tu á, không phải lên đến Tây Phương tịnh độ mới tu được. Ở Việt Nam, ở Hoa Kỳ, ở bất kỳ một nơi nào trên hành tinh này, người chịu tu là có thể tu được. Mô tả của kinh nó cho thấy là phàm nhân đó là không có mặt ở trên Tây Phương. Còn kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó, người mà còn nghiệp phàm ở cái cấp độ đạt được 5 nghiệp thiện và 10 điều đạo đức đó, thì sanh ở biên địa của Tây Phương tịnh độ đến hàng tỷ năm. Quý vị đọc lại mấy cái đoạn đó. Hiện nay có nhiều bản dịch khá chuẩn xác của Hòa Thượng Tích Đức Nghiệm ở chùa Phật học quốc tế, và nhiều bản dịch khác. Để được sanh Tây Phương với những điều thiện như thế mà phải ở biên địa Tây Phương đến hàng tỷ năm, thất nghiệp dài dài. Mỗi buổi sáng đó, trong thời khóa tụng niệm của tu sĩ Đại Thừa, tăng và ni đều đọc thuộc lòng câu này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, trung bất ư thử thủ đề hoàng. Nếu còn một con người nào đó chưa được giác ngộ thành Phật, con đây xin tình nguyện không giác ngộ, không chứng đắc Niết Bàn. Và điều đó được hiểu là tiếp tục hành đạo Bồ Tát để nhiều dắt những người kém may mắn hơn mình. Một bậc cao tăng sống ở cõi đời này đem lại lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Nhưng mà nếu đi về Tây Phương đó, bậc cao tăng đó sẽ thất nghiệp, vì trên đó toàn là thánh nhân không. Truyền đạo cho ai, giảng kinh cho ai, ai cũng chứng đắc hết rồi. Lấy Đức Đại Lạt Ma làm một quy chiếu, Ngài mặc dù được cộng đồng Tây Tạng gọi là Phật sống, thực ra Ngài chỉ là cao tăng thôi, không phải là Phật sống. Mỗi một địa cầu chỉ có một Đức Phật duy nhất mà, và địa cầu chúng ta là Phật Thích Ca, không có Phật thứ hai. Mỗi buổi giảng của Đức Đại Lạt Ma ở Đức và nhiều nơi trên thế giới bao gồm Hoa Kỳ, từ 30.000 đến 50.000 người, cũng với 3 tiếng của buổi giảng, Ngài đã mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Nhưng nếu mà Ngài sanh về Tây Phương Tịnh Độ, nếu Ngài tin và nếu Ngài phát nguyện, lời cho đó Đức Đạt Lạt Ma sẽ bị thất nghiệp. Do đó điều quan trọng không phải là giảng sinh sau khi chết, mà là sống tốt khi còn sống nè. Vì sống tốt là chánh nhân, tái sinh là kết quả thôi. Sống như thế nào thì chết sẽ có cái quả tương thích như thế đó. Trong kinh Na Tiên có đoạn khẳng định thế này: một cái cây bị ngã sẽ không ngã về phía nó không bị nghiêng. Nó nghiêng bên trái thì không thể ngã bên phải, nó nghiêng bên phải thì không thể ngã bên trái được. Nghiêng ở đây được hiểu là nghiệp và tập khí, tức là những thói quen bao gồm phong tục, tập quán, lối sống đè bóng của chúng ta như bóng không rời hình. Như vậy, thay vì chúng ta muốn có một cái ngã nghiêng về tịnh độ sau khi chết, thì ở hiện tại này chúng ta phải đầu tư chánh nhân. Mà chánh nhân để sanh Tây Phương thì gồm có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn. Còn bỏ 40 tố đầu đó thì ngồi xuống niệm Phật không phải là chánh niệm đâu, chỉ là vọng niệm thôi. Lúc đó chúng ta sẽ nhai lại những gì mà chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, sự nói nhẩm trong tâm. Người ngồi thiền cũng như thế. Do đó thực tập để chúng ta có một đời sống tốt và chia sẻ những giá trị tốt đó cho đồng loại. Sau khi chết, gần như tái sinh của chúng ta sẽ diễn ra một cách rất tương thích, có muốn hay không muốn vẫn là như thế thôi, vì là nhân quả. Còn vế thứ hai của câu hỏi là cái gì quên này? Để trả lời câu hỏi là ngồi tội Bồ Đề đó 49 ngày như Phật Thích Ca có thể trở thành Phật mà không trải qua 50 quả vị Bồ Tát, 4 quả vị A-la-hán hay không, thì chúng tôi xin chia sẻ cái tình huống của diễn viên Gagan Malik, người thủ vai Đức Phật Thích Ca trong bộ phim Sĩ Đạt Tha The Buddha. Gagan Malik là một diễn viên ngôi sao của dòng phim truyền hình ở Ấn Độ. Trước khi thủ vai Đức Phật thì anh thủ vai Rama, tức là hóa thân của Phạm Thiên, tức Thượng Đế trong Bà La Môn giáo. Anh cao 1m85, rất điển trai, gương mặt rất hiền hậu. Trong 10 ngày qua và sắp tới thêm 4 ngày nữa, anh có chuyến lưu diễn ở tại Úc Châu để giới thiệu về phim và công chiếu phim này một cách miễn phí cho cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Úc. Trong những đợt sắp xếp để anh chia sẻ giao lưu với quần chúng tại Việt Nam đó, có một câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần ở 8 địa điểm khác nhau, mặc dù người đến tham dự là hoàn toàn khác nhau. Đó là sau khi thủ giai Đức Phật, anh thấy Đức Phật bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, vợ đẹp, con sinh, cung vàng, địa ngục, cơ hội làm vua để làm Phật thôi. Thì anh có nghĩ rằng trong tương lai anh cũng bỏ vợ anh, bỏ gia tài sự nghiệp của anh và bỏ cái nghề diễn viên để đi tu và để làm Phật không? Anh ấy trả lời là: các Phật tử nên nhớ, chỉ có một Đức Phật duy nhất là Phật Thích Ca Mâu Ni, không có Phật thứ hai. Cho quý vị, mơ ước tôi trở thành Phật là vô ích. Tức là câu trả lời của anh là khá khéo, đỡ được. Bởi vì anh nói là anh giác ngộ được những gì Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại, cho nên anh không còn ý tưởng trở thành một ngôi sao điện ảnh nữa. Để anh lập hiệp hội The Lotus World, thế giới hoa sen, đi làm từ thiện phụng sự đó. Một sự thay đổi rất là ngoạn mục, nhưng anh vẫn thừa nhận là anh tiếp tục đi trên con đường dấn thân này chứ không có làm được như Đức Phật. Tương tự á, trong chúng ta đây không thể có được 1% hoặc là 0.00% thôi ngồi được 49 ngày bất động, không ăn không uống trong thiền định. Điều kiện đó chúng ta đâu đạt được. Ngay cả cậu bé Phật Buddha Boy của Nepal, cách đây vài năm BBC, CNN, các phương tiện truyền thông trên toàn cầu đưa tin rằng rộ về hiện tượng lạ, đó là cậu bé này có tên là Siddhartha, y hình như là tên Đức Phật. Có người cậu là một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, cậu ấy ngồi bất động đến cả 10 mấy tháng trong trạng thái diệt thọ tưởng định, và người ta xem cậu đó như là Đức Phật. Do bị quấy nhiễu quá nhiều bởi truyền thông và hàng chuỗi lượt người đến, cậu ruột của cậu bé này đã đưa cậu ấy đến một nơi khác mà bây giờ mình không biết tung tích ở đâu. Tức là ngồi được 18 tháng trời bất động, giữa nắng mưa, không ăn uống, không tiểu tiện mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó là một chuyện rất là khó làm được, cũng có người làm được, nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay chúng ta mới thấy có nhân vật đó thôi, được quay phim. Quý vị vào trong YouTube đánh chữ Buddha Boy Nepal thì các thước phim của các kênh truyền hình lớn phóng sự về nhân vật này. Còn tương truyền tổ Bồ Đề Lạt Ma có 9 năm xoay mặt vào vách, nhập diệt thọ tưởng định, không còn tri giác ý niệm hóa, có thể kéo dài tuổi thọ của mình theo muốn. Nhưng mà sau đó ngài đã xuất thiền định và quay trở lại với cuộc sống để làm đạo độ sinh. Cũng cùng một phương pháp, cũng cùng một cách thức thực tập, kết quả đạt được ở mỗi người là khác nhau. Bởi vì mỗi người nó cả có sẵn một cái kho tàng các hạt giống phàm, thánh, thiện, ác, tiêu cực, tích cực, nhiều và ít. Đối với Đức Phật đó, thì các hạt giống tiêu cực quá đi, chỉ cần có 49 ngày thiền định đúng phương pháp là có thể trở thành bậc giác ngộ rồi. Còn những vị khác có thể lâu dài hơn. Cho nên chúng ta không kỳ vọng rằng là mình có thể có được năng lực tương đương như Đức Phật. Nếu ta không phải là Đức Phật thì đừng nghĩ rằng mình là Đức Phật, để không tự làm áp lực. Cứ tu đúng phương pháp, tu điều độ, kết quả như thế nào giống như là một trái cây chín, đến thời điểm, thời tiết, nhân duyên, chín là chín thôi, có muốn quản lại cũng không được. Còn cố gắng gắng sức quá đó thì trở thành là các trái cây chín vú ép, mà chín vú ép thì chín không ngon. Cho nên thôi chúng ta đừng bận tâm là 49 ngày mình có giác ngộ hay không.